Tiên Quốc Đại Đế, chương 55, Thoái Vị, Góc Chuyện Audio.com, Cự Lộc Thư Viện, bọn họ là tù nhân của ta, dựa vào cái gì để cho ngươi mang đi? Diêm Xuyên trầm giọng nói, ngươi, Trường Thanh trừng mắt nói, Mạnh Dung Dung ngăn Trường Thanh lại, ngươi chưa từng nghe qua Cự Lộc Thư Viện, không lẽ phụ thân ngươi chưa từng nói với ngươi? Mạnh Dung Dung cười nói, chưa từng nghe qua, Diêm Xuyên nói với thái độ nghi ngờ, ta mang mấy người kia đi, đối với đại kế của ngươi căn bản không có ảnh hưởng. Ta có thể cam đoan, bọn hắn sẽ không trở về bốn nước này, như thế nào? Mạnh Dung Dung cũng không dây dưa ở vấn đề Cự Lộc Thư Viện. Hả, hai mắt Diêm Xuyên nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Mạnh Dung Dung đang đội cái mũ rộng vành. Đại kế, Mạnh Dung Dung đã nhìn ra, như vậy, xem như ngươi đã đồng ý. Mạnh Dung Dung cười nói, không được, Diêm Xuyên quát, sao, Mạnh Dung Dung khó hiểu nói. Bọn hắn phải ở lại Yến Kinh 3 tháng, ta có thể không tạm giam bọn hắn, nhưng không thể ly khai. Diêm Xuyên trầm giọng nói, ngươi, trong mắt Trường Thanh lập tức hiện lên vẻ giận, chưa từng thấy qua người nào khó chơi như vậy. Tốt, Mạnh Dung Dung bỗng nhiên nở nụ cười. Đại tiểu thư, Trường Thanh khó hiểu nói, ta vốn cũng muốn lưu lại xem một chút, đã như vậy thì không phải rất tốt sao? Mạnh Dung Dung cười nói, ừ, quý phủ của Trường Thanh tạm thời để cho các ngươi nghỉ ngơi. Diêm Xuyên gật gật đầu, sao, ngươi không lo lắng chúng ta sẽ bỏ đi? Mạnh Dung Dung hiếu kỳ nói. Ngươi là thần cảnh, lại có thể hứa hẹn với một người lực cảnh như ta, ta tự nhiên tin tưởng. Diêm Xuyên thản nhiên nói, hả, Mạnh Dung Dung cũng là nhướng mày, tu vi của mình lại bị hắn nhìn ra, hắn có thể thấy sao? Ầm ầm, trong lúc đó, bốn phương truyền đến từng trận thanh âm nổ vang. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, hả, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa, nơi chân trời xuất hiện một chấm đen rồi nhanh chóng bay đến trước mặt. Một con rơi lớn đến 2 trượng. Cánh rơi mở ra, bốn phía cuồng phong nổi lên, lượn quanh trên không, mắt lộ vẻ dữ tợn. Bức thần, Tam sư huynh ngã xuống đất kinh hỉ nói. Ken két, bức thần hướng về phía Diêm Xuyên, đột nhiên mở miệng giống một tiếng, một đạo sóng âm to lớn vọt tới, không khí bốn phía đều chồng chất lên nhau. A, dưới ảnh hưởng của sóng âm, một đám cẩm y quân bị thổi bay ra ngoài. Bắn, bắn, Lưu Cần kêu lên, vù vù, vù vù, hàng loạt xa nhật tiễn hướng lên trời, bắn thẳng đến con rơi. Giờ khắc này, đầu ngón tay của tên Tam sư huynh cách Diêm Xuyên không xa lại khẽ động tựa như có thể hành động bất kỳ lúc nào. Ken két, rơi lượn quanh bốn phía tránh mưa tên, không ngừng nhiễu loạn toàn trường. Dưới tác động của sóng âm, mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt. A, rất nhiều người bịt lấy lỗ tai thống khổ lăn qua lăn lại. Bàn tay Tam sư huynh nắm chặt. Lúc trước không thể cử động đang chậm rãi giảm xuống. Sóng âm của rơi đang trợ giúp Tam sư huynh mở lại các khí mạch đã bị cắt. Đạp, Diêm Xuyên một cước đá vào bụng Tam sư huynh, các khí mạch vừa mới được mở lại bị Diêm Xuyên một cước đá gãy lần nữa. Ngươi, khuôn mặt Tam sư huynh đỏ bừng, rơi vào tay ta còn muốn chảy. Diêm Xuyên lộ ra một tia cười lạnh nói, vù vù, trên trời, một mũi xạ nhật tiễn đột nhiên bắn chung cánh rơi. Hoa hoa, biên bức yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, vù vù, vù vù, lại là 2 mũi tên, góc chuyện audio.com, bắn xá cánh của con rơi, hoa, hoa, con rơi này kêu lên thống khổ, bức thần, đi mau, đi thông báo cho đại sư huynh, nhanh, nhanh, nhanh. Tam sư huynh cơ thể cuộn tròn la lên, hoa, rơi lượn một vòng rồi bay lên trên trời, quay đầu nhìn tên tam sư huynh ngã xuống đất dương đôi cánh bị thương, hướng về phương xa bay đi. Chạy đi đâu, một đám cẩm y quân quát lại tiếp tục kéo Chấn Thiên Cung. Không cần bắn nữa, Diêm Xuyên kêu lên, vâng, cẩm y quân lúc này mới dừng tay. Diêm Xuyên nhìn yêu rơi rời đi trong mắt thoáng trầm tư, rồi lại nhìn về phía Tam sư huynh. Vương gia, người này nên chăm sóc như thế nào? Lưu Cần có chút khó xử nói. Người này dù sao cũng là khí cảnh, một khi vùng vẫy muốn thoát ra e là khó lường được hậu quả. Xuyên qua xương bả vai, tất cả đưa vào thiên lao. Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, mọi người lên tiếng, vừa nghe xong xuyên qua xương bả vai, Tam sư huynh lập tức kinh hãi kêu lên. Ngươi dám, các ngươi dám, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, nếu không phải nể mặt mũi Mục Dã Vương, ta hiện tại có thể chém ngươi. Diêm Xuyên lạnh lùng nói, ngươi, Tam sư huynh kích động hoảng sợ nhìn về phía Diêm Xuyên. Toàn bộ nhốt vào thiên lao, Lưu Cần chỉ huy một đám cẩm y quần. Trong nháy mắt đại biểu bốn nước toàn bộ đã trở thành tù nhân. Yến đế và một nhóm trọng thần tất cả đều chết lặng nhìn. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại không biết mở miệng như thế nào. Chuyện này thật là, Diêm Xuyên chậm rãi đi tới chỗ Yến đế. Bái kiến Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Mọi người Yến Quốc đều trịnh trọng nói. Diêm Xuyên, người đây là. Yến Đế cao mày nói. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về rồi nói đi. Diêm Xuyên lắc đầu, tốt. Yến Đế ánh mắt phức tạp nói. Trên cao giữa không trung. Sư Tôn, đợi tí nữa ta muốn nghe Vương Thúc giải thích. Diêm Vô Địch nhìn về phía Độc Cô Kiếm Vương. Đi đi, đem chuyện của thế tục xử lý sạch sẽ. Độc Cô Kiếm Vương gật đầu nói. Tạ ơn Sư Tôn, Diêm Vô Địch trên mặt vui vẻ. Hoàng hôn, Yến Kinh, Triệu Phủ, đại sảnh Triệu Phủ, một lão già tóc trắng bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngồi ở vị trí chủ vị. Lão già uy nghiêm, hai mắt hiện ra trận trận tinh quang. Ngồi hai bên là 7-8 tên đệ tử của Triệu gia. Gia chủ, việc ở võ đại hôm nay, chẳng lẽ là thật? Một tên đệ tử Triệu gia ra vẻ khó tin hỏi. Là thật, Diêm Xuyên giam sứ giả bốn nước, hơn nữa cầm y quân của hắn tự mình trông coi thiên lao. Triệu gia chủ trầm giọng nói. Diêm Xuyên điên rồi, hắn muốn Yến Quốc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục a. Một tên đệ tử kêu lên. Vạn kiếp bất phục, Yến Quốc chiến tranh loạn lạc chẳng phải là đúng lúc. Một khi có loạn, chẳng phải Triệu Thiên Vương ta có thể thoát ly Yến Quốc, khai quốc lập triều, đăng cơ làm đế. Triệu gia chủ trầm giọng nói. Đúng vậy, một đám đệ tử rối rít cười nói. Thế lực Triệu gia ta đã lớn mạnh, hiện tại chỉ thiếu một cái cơ hội. Này cơ hội không xa, các người làm tốt mọi việc, đừng tạo ra sai lầm. Triệu Thiên Vương trầm giọng nói. Vâng, gia chủ yên tâm. Một đám đệ tử nhao nhao đáp. Gia chủ cầm y quần của Diêm Xuyên, không thể coi thường. Một tên đệ tử cao mày nói. Đừng lo, qua mấy tháng nữa, Diêm Xuyên sẽ tiến vào tiên môn, đám cầm y quân của hắn chẳng qua chỉ dựa vào thần binh lợi khí. Đợi Diêm Xuyên vừa đi cầm y quân của Góc Truyện Audio.com, hắn chẳng phải cũng sẽ trở thành của ta hay sao? Triệu Thiên Vương tự tin nói. Vâng, gia chủ bản lĩnh ngất trời, cầm y quần dù có mạnh hơn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gia chủ. Chúng đệ tử hưng phấn nói. Ừ, đi xuống đi. Triệu Thiên Vương nói. Vâng, mọi người nhao nhao thối lui. Mọi người rút đi, Triệu Thiên Vương đứng dậy, đóng cửa lớn lại. Đi đến góc tường, vỗ lên trên tường mấy cái, trên mặt đất xuất hiện một cái cửa vào. Triệu Thiên Vương đi vào bên trong, chỗ sâu bên trong là một cái mật thất. Trong mật thất âm khí vờn quanh, trên mặt Triệu Thiên Vương lộ vẻ khẩn trương, lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi vào. Ai, bóng đen trong mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh sắc bén. Độc sư tiền bối, là ta Triệu Thiên Vương. Triệu Thiên Vương nịnh nọt nói. Ngươi tới làm gì, ngươi không phải là đi theo dõi Độc Cô Kiếm Vương sao? Trong bóng tối truyền ra một âm thanh âm lãnh. Ta đúng là có theo dõi hắn, nhưng mà hắn ở trong cung thái tử chưa từng ra ngoài. Ta tới là có việc khác bẩm báo. Triệu Thiên Vương cung kính nói. Hả, tên Diêm Xuyên kia, hôm nay vào kinh, hơn nữa chém giết bốn phương. Triệu Thiên Vương đem chuyện ban ngày kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Triệu Thiên Vương, ngươi là đồ tôn của Hắc Vũ chân quân à? Độc sư cười lạnh nói. Vâng, sư tôn 5 năm trước thu ta làm đệ tử, để cho ta mưu phản Yên Quốc, thiết lập ván cục để tru diệt hết thảy huyết mạch của Diêm Thị. Triệu Thiên Vương cung kính nói. Ngươi có biết vì sao hắn thu nhận ngươi? Độc sư thản nhiên nói. Tại hạ không biết, có thể là vì vừa ý tại hạ ở phương diện nào đó à? Chó má, người có cái gì tốt để vừa ý sao? Nhiều tuổi như vậy, căn cốt lại còn kém. Ta cho ngươi biết là vì năm đó, Diêm Đào chính là do Hắc Vũ chân quân hại chết đấy. Ngươi hiểu chưa? Độc sư thanh âm lạnh lùng nói. À, vâng, tại hạ đã hiểu. Triệu Thiên Vương cao mày nói. Trong lúc ta dưỡng thương, người làm việc cũng nên điêu thấp một chút, chớ để xuất hiện phiền phức mà đưa tới Độc Cô Kiếm Vương. Chờ thương thế của ta tốt lên rồi, người muốn làm gì thì làm, khi đó ta sẽ tặng người một phần tạo hóa. Độc sư trầm giọng nói. Vâng, tại hạ nhất định sẽ yểm hộ tốt cho tiền bối. Triệu Thiên Vương cung kinh nói. Đi đi, đừng quay lại quấy rầy ta. Độc sư trầm giọng nói. Vâng, Triệu Thiên Vương chậm rãi thối lui. Yến Kinh, Hoàng Cung. Bên trong đại điện tiệc rượu bày xong. Yến Đế ngồi ở chủ tọa, Diêm Xuyên ngồi trên ghế khách bên phải. Diêm Vô Địch ngồi trên ghế khách bên trái. Trên tiệc rượu chỉ có 3 người. Đứng phía sau Yến Đế là 2 tên thái giám, đứng phía sau Diêm Xuyên là Lưu Cần. Đại điện đóng chặt không cho người khác vào. Ngày xưa từ biệt đã hơn 7 năm không gặp. Không thể tưởng tượng được trong 7 năm ngắn ngủi, người đã lớn như vậy rồi. Yến Đế cười nói, đúng vậy à, hơn 7 năm rồi, chắc hẳn những năm này, trong lòng Hoàng đế ngươi cũng không dễ chịu. Diêm Xuyên cười nói, Diêm Vô Địch ở bên cạnh không xen vào, chỉ ngồi xem. Sắc mặt Yến Đế thoáng lúng túng, uống chén rượu, thở mạnh một cái. Hoàn toàn chính xác, những năm này, ta đối với ngươi đúng là có chút thành kiến, dù sao thân phận của ngươi quá nhạy cảm. luôn luôn uy hiếp đế vị của ta. Yến đế sắc mặt nghiêm túc nói. Phụ hoàng, Diêm Vô Địch kinh ngạc nhìn. Cốc truyện audio.com, về phía Yến đế phất phất tay, ngắt lời hắn. Nhưng mà, hôm nay trên võ đài, ta xem đã hiểu, hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế, hạc hạc trò cười, trước mặt tiên môn, thực đúng là trò cười. Yến quốc đã mất đi phụ thân ngươi, Yến quốc chỉ còn lại phần bị bắt nạt rồi. Không có tiên môn ủng hộ, vương triều dù có mạnh hơn nữa thì cũng không là gì. Yến đế lắc lắc đầu nói. Diêm Xuyên nhìn Yến đế, biết rõ lời hắn còn chưa nói hết. Năm nước hỗn chiến sắp bắt đầu, Yến quốc đang trong thời khắc sinh tử tồn vong. Ta không muốn Yến quốc bị hủy trong tay ta, cho nên ta muốn đem ngự tỷ truyền cho ngươi. Đề cử ngươi đăng cơ làm đế. Yến đế nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên, trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng một tên thái giám tay cầm một cái hộp ngọc. Hiển nhiên, trong hộp ngọc chính là Yến quốc ngự tỷ. Phụ hoàng, Diêm Vô Địch kinh ngạc nói. Cách chương.